Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, chúng ta đến phần số 6 và cũng là phần cuối của bài Hai Nhân Chứng trong Khải Huyền đoạn số 11. Đây cũng là bài 148 trong loạt bài Khải Huyền. Đoạn 11, như chúng ta đã học, là một đoạn hết sức mầu nhiệm về chương trình của Đức Chúa Trời, ý định của Đức Chúa Trời và giao ước của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Chúa trong thời gian đại nạn. Chúng ta đã học về sự có mặt của hai nhân chứng rất đặc biệt mà Chúa đã ban cho để giảng tin lành trong những ngày cuối cùng, công việc của họ, chức vụ của họ, và hôm nay về sự chết và sự sống lại của họ. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 11 với bài học Hai Nhân Chứng phần 6. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn ngoài sân đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại. Họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó thì lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người. Thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng, hãy lên đây. Hai người bèn lên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7,000 người chết trong cơn động đất ấy. Còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Chúng ta trở lại với hai nhân chứng đặc biệt của đoạn Kinh Thánh số 11. Kinh Thánh giới thiệu hai người này trong câu số 4. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Chân đèn mà sứ đồ Giăng được cho thấy trong sự mặc khải là hình ảnh cây đèn của người Do Thái. Đây là cây đèn có 7 ngọn đèn được thắp sáng, một chân đèn, một ngọn chính giữa và mỗi bên có 3 ngọn, tổng cộng là 7 ngọn đèn. Đây cũng là cây đèn mà chúng ta đã học trong những bài trước trong sách tiên tri Sacheri đoạn số 3 và đoạn số 4. Cây đèn có 7 ngọn đèn, phía trên đèn có một cái chậu đựng dầu, có 7 ống dẫn từ chậu xuống đèn và dầu theo sức hút xuống nhỏ giọt vào trong từng ngọn đèn để đèn có dầu thắp sáng luôn luôn. Hễ còn dầu trong chậu thì 7 ngọn đèn sẽ còn được tiếp liệu để thắp sáng. Trong sự mặc khải của tiên tri Sacheri đoạn số 4 và của sứ đồ Giăng ở trong Khải Huyền đoạn thứ 11 cho thấy rằng hai bên chậu có 2 cây olive. Sacheri đoạn 4 câu 3, ở kề bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Và Khải Huyền đoạn 11 câu 4, hai người làm chứng ấy tức là 2 cây olive. Như chúng ta vừa nói, trong sự mặc khải, cây đèn có 7 ngọn có bình dầu ở trên đầu cây cột để dầu tự động chảy vào trong các ngọn đèn. Bây giờ bên cạnh bình dầu có 2 cây olive, đây là nguồn tiếp liệu dầu, và 2 cây olive hai bên với ý nghĩa rằng nguồn dầu không bao giờ thiếu, từ cây olive sẽ chảy thẳng vào bình và từ bình sẽ chảy thẳng vào ngọn đèn. Dầu từ cây tự động chảy vào bình và dầu tự bình tự động chảy vào đèn, và như vậy đèn sẽ luôn luôn sáng mà không cần có sự chăm sóc của ai, không cần ai châm dầu. Nghĩa là đèn sẽ sáng mà không cần đến tay người ta dính líu vào, không cần người nào phụ giúp châm dầu. Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh ý nghĩa trong sự hiện thế này khi tuyên bố trong Sacheri đoạn 4 câu 6, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Chúa Trời đang mặc khải về sự hồi phục gây dựng lại dân sự của Chúa trong thời gian của thầy tế lễ Giê-hô-sua và quan trưởng Giê-ru-ba-bên, nhưng cũng là thời gian Chúa phục hồi dân sự lúc cuối cùng của lịch sử, là thời gian đại nạn. Cũng như hai cây đèn với hai cây olive sẽ cháy mà không cần đến sự can thiệp của con người, thì công việc của Chúa với dân sự Chúa là dân Do Thái cũng vậy. Không phải bởi quyền thế, năng lực, cố gắng, sức mạnh của con người mà thực hiện chương trình của Chúa, nhưng sẽ bởi thần linh của Chúa mà Chúa sẽ đem lại phục hồi dân Do Thái trong thời gian cuối cùng. Lời Chúa đã hứa qua tiên tri Sacheri cho Giê-ru-ba-bên biết rằng Chúa sẽ giữ gìn dân sự Chúa và họ sẽ không bị tiêu diệt đi, sẽ không như đèn bị hết dầu mà tắt liệm. Thì Chúa cũng sẽ giữ gìn dân sự Chúa trong giao ước đời đời mà Ngài đã ban cho dân sự là dân Do Thái, để họ không bị diệt vong, diệt chủng, mất nước, nhưng sẽ có một chỗ đứng trong chương trình của Đức Chúa Trời khi Ngài thương xót đem dân sự trở lại. Tôi xin nhắc lại là chúng ta đang ở trong phần chuyển tiếp trong sự mặc khải của Khải Huyền từ đoạn 10 cho đến đoạn 11 câu số 14. Đây là phần chuyển tiếp giữa tiếng kèn thứ 6 và tiếng kèn thứ 7. Phần chuyển tiếp này, Đức Thánh Linh dùng để giải thích lý do của những việc sẽ xảy đến trong sự phán xét, tương tự như phần chuyển tiếp giữa ấn thứ 6 và ấn thứ 7, và sau này giữa bát thạnh nộ thứ 6 và bát thạnh nộ thứ 7. Trong phần chuyển tiếp mà chúng ta đang học từ đoạn 10 cho đến đoạn 11 câu số 14, thì Đức Thánh Linh mặc khải về ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho dân Chúa là dân Israel trong thời gian đại nạn. Trong khi cơn phán xét được thi hành trên toàn đất và trên tất cả mọi người, với sự bắt bớ của Antichrist, sự hoành hành của 200 triệu quỷ sứ, của thiên tai, của ôn dịch, của chết chóc, thì Đức Chúa Trời vẫn còn bày tỏ và vẫn còn ban ân sủng. Chúng ta đã học về 144.000 dân chứng người Do Thái được Chúa đóng ấn bảo vệ để thi hành chức vụ trong 7 năm đại nạn mà không bị giết chết. Bây giờ, để thực hiện sự phục hưng cuối cùng cho dân sự của Chúa là dân Do Thái, thì Đức Chúa Trời sai hai nhân chứng đặc biệt mà chúng ta đã học và đang học về họ trong sách Khải Huyền đoạn thứ 11. Đây là sự ban cho của ân sủng Đức Chúa Trời để cứu dân Ngài trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. Và thẩm quyền của Đức Chúa Trời được bày tỏ rất rõ ràng và cụ thể trong tay hai nhân chứng này trong sự phục hồi dân Do Thái. Chúng ta trở lại với câu số 4. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất. Lúc nào muốn làm cũng được cả. Ai muốn hại hai người này thì sẽ ngã chết ngay tức khắc. Đây là điều cần thiết vì hai nhân chứng này được bảo toàn để sống làm chức vụ mình trong thời điểm mà Chúa dành cho, tức là 1260 ngày. Không ai có thể làm hại họ trong thời gian Chúa đã dành riêng cho công việc mà họ phải làm. Trong vòng 3 năm rưỡi này, 3 năm rưỡi mà họ nói tiên tri, thì nơi nào chống nghịch họ, nơi đó họ sẽ đóng cửa trời lại và sẽ không mưa nơi đó. Ngay cả nước trong ao hồ thì hai nhân chứng có quyền làm thành huyết để không còn uống được nữa. Và bất cứ sự phán xét nào cần thiết trên sự chống nghịch thì Đức Chúa Trời ban cho hai nhân chứng này quyền hạn để thi hành. Hai người lại có quyền khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn cũng làm được cả. Sứ đồ Giăng viết tiếp, khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu sẽ chiến đấu cùng hai người, thú ấy sẽ thắng và giết đi. Chúng ta chú ý đến câu quan trọng, khi hai người đã làm chứng xong rồi. Hai nhân chứng này đã được Đức Chúa Trời ban cho 1260 ngày để rao giảng tuyên bố lời tiên tri của Chúa. Và trong thời gian thẩm định của Chúa thì không có ai và cũng không có điều gì có thể đụng đến hai người cho tới khi họ làm xong công việc đã được giao phó. Tôi tưởng chúng ta cũng cần ngừng lại để suy gẫm nguyên tắc áp dụng này. Đó là với tất cả những ai được Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm công việc và người đó trung tín, sống bởi đức tin, thi hành công việc mà mình đã được giao phó thì sẽ không có ai hoặc hoàn cảnh nào có thể đụng đến người đó được, cho tới khi hoàn thành, cho tới khi thời điểm mà Đức Chúa Trời ban cho được trọn. Nếu chúng ta sống cho Chúa, thì chúng ta sẽ không bị ngã nửa chừng mà không dậy được, sẽ không bị tấn công mà không thắng hơn được, sẽ không bị kẻ thù và hoàn cảnh làm tê liệt thất bại nếu chúng ta ở trong ý muốn Chúa và thi hành công việc của Ngài. Vì Chúa sẽ giữ gìn và bảo vệ như hai nhân chứng đặc biệt này đã làm chứng xong rồi, đã làm xong công việc. Không có nghĩa là trong mắt nhìn của con người hay là trong cảm xúc riêng của chúng ta mà chúng ta có thể thẩm định được lúc nào là xong công việc và thế nào là thành công. Nhưng trong đức tin dựa trên nguyên tắc Kinh Thánh được bày tỏ đặc biệt trong trường hợp của hai nhân chứng này, chúng ta có thể vững lòng mà thi hành chức việc mà Chúa đã giao phó cho đến khi thời điểm Chúa ban cho được trọn. Vì Chúa sẽ là đấng bảo vệ giữ gìn cho đến khi thành toàn. Trở lại với hai nhân chứng thì câu số 7 nói, khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người. Hai nhân chứng này bất khả xâm phạm, không đụng đến được, không giết chết được cho đến thời gian của họ đã mãn. Sau đó trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài cho phép con thú dưới vực sâu lên chiến đấu cùng hai người và thú ấy sẽ thắng và giết hai người đi. Đây là lần đầu tiên trong sách Khải Huyền chữ con thú được nêu đến. Toàn sách sẽ nhắc thêm chữ con thú này 35 lần nữa. Con thú nghĩa là Antichrist đang cai trị thế giới trong 7 năm đại nạn. Chúng ta đã nhắc đến Antichrist vào đền thờ tại Jerusalem, làm ô uế đền thờ của Chúa, đặt mình lên như là Đức Chúa Trời và đòi hỏi thế giới phải tôn thờ mình. Vì Khải Huyền đoạn 13 sẽ nói nhiều thêm chi tiết hơn về con thú là Antichrist, cho nên chúng ta sẽ chờ đến thời điểm đó để đi vào những hoạt động của Antichrist trong thời điểm cuối cùng của lịch sử. Ở đây trong liên hệ với hai nhân chứng thì Sứ Đồ Giăng cho biết rằng Antichrist sẽ tấn công bắt bớ hai nhân chứng đặc biệt này và vì được Đức Chúa Trời cho phép nên Antichrist sẽ thắng hơn và sẽ giết họ đi. Sứ Đồ Giăng cho biết rằng con thú dưới vực sâu lên. Chúng ta vừa nói rằng con thú chính là Antichrist, bây giờ thêm nữa đó là Antichrist ở dưới vực sâu lên. Trong đoạn 9 của sách Khải Huyền, sự mặc khải cho chúng ta biết rằng quỷ dữ đã bị nhốt dưới vực sâu không đáy, được thả ra để hành hại các dân trên đất. Và một đạo quân gồm 200 triệu quỷ sứ bị cầm giữ tại vùng Euphrates cũng đã được thả ra để giết hại 1/3 dân số trái đất. Như vậy, khi nói rằng Antichrist từ vực sâu lên có nghĩa là gì? Antichrist là một người, là con người, nhưng tấm lòng và bản chất ra từ địa ngục, ra từ vực sâu không đáy. Nguồn gốc của Antichrist ra từ sự chết, ra từ sự bại hoại, ô uế của quỷ sứ. Đây là cách nói rằng Antichrist được đồng hóa với quyền lực của Satan, ra từ Satan mang bản chất của địa ngục, đeo đuổi mục đích của bóng tối vực sâu và là hiện thân của quyền năng của Satan và quỷ dữ. Tất cả những gì ở trong cõi vô hình của vực sâu của Satan bây giờ hiện thân ra trong Antichrist. Chắc chắn trong 1260 ngày trước đó hay là trong 3 năm rưỡi mà hai nhân chứng thi hành chức vụ thì Antichrist đã tìm tất cả mọi cách, tất cả mưu lược và sử dụng tất cả quyền hạn của mình để tìm cách hủy diệt hai nhân chứng này mà không được. Bây giờ đã đến hạn kỳ và đã được Đức Chúa Trời cho phép, cho nên con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người, thú ấy sẽ thắng và giết đi. Chúng ta không biết sự tranh chiến xảy ra như thế nào, nhưng ý niệm ở đây bày tỏ cho chúng ta thấy rằng con thú nghĩa là Antichrist sẽ được thắng hơn, được phép ra tay, bắt lấy và giết chết hai nhân chứng. Có lẽ không phải là một sự xung đột chiến đấu giữa hai nhân chứng và Antichrist, nhưng trước đây Antichrist bất lực không đụng đến được hai người, bây giờ được phép cho nên có quyền thắng hơn và Antichrist sẽ bắt giết hai nhân chứng này. Hai nhân chứng này sẽ bị giết chết tại Jerusalem. Sứ Đồ Giăng ghi rõ, thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Rõ ràng đây là thành Jerusalem vì câu giải nghĩa, đây là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh không đâu khác hơn là Jerusalem. Nhưng để cho thấy tình trạng thuộc linh của Jerusalem trong thời gian đại nạn là khi Antichrist đóng quân trong vùng Trung Đông và đặt hình tượng mình trong đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, bắt buộc thế giới phải thờ phượng, thì Kinh Thánh dùng cách nhấn mạnh mà nói rằng đây là thành lớn gọi bóng là Sodom và Egypto. Hai địa danh được dùng làm hình bóng của tội lỗi và sự sa đọa ở dưới sự trừng phạt của Đức Chúa Trời là thành phố Sodom và nước Egypto. Thành phố Sodom là nơi bị Đức Chúa Trời phán xét với lửa và diêm sinh từ trời vì tội lỗi rất lớn, rất nặng của họ. Khi nói đến tội lỗi và sự sa đọa đối diện với cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh dùng thành phố Sodom và những gì xảy ra tại đây trong thời Abraham làm điển hình cho sự phán xét của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Egypto là đại diện cho hệ thống thế gian, cho tội lỗi vì là nơi Đức Chúa Trời đã làm nhiều phép lạ để giải phóng và đem dân sự Ngài ra khỏi và ra xa. Chúa đã đem tuyển dân Chúa là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, nước Ai Cập. Và Ai Cập trong Kinh Thánh luôn luôn là hình bóng của thế gian, của sự chống nghịch, của kẻ thù lẽ thật. Điều đáng buồn và điều rất mỉa mai đó là thành Jerusalem được Kinh Thánh gọi là thành thánh, là tiêu biểu cho sự thờ phượng Chúa, là con tim của dân sự Chúa, là chỗ vinh hiển và huy hoàng của nước Chúa. Thì bây giờ, trong thời gian đại nạn, được đồng hóa với Sodom và Ai Cập đã hoàn toàn ở dưới quyền của thế gian. Ở đây cũng nhắc lại rằng thời gian của dân ngoại vẫn đang còn, và sự dày đạp trên nhà Chúa, dân Chúa, đền thờ Chúa hiện vẫn còn đang được phép tiếp tục. Vì thế, lời truyền cho sứ đồ Giăng trong sự mặc khải để đo đền thờ thì nói rất rõ rằng, còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ nó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ dày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Tại sao hai nhân chứng này lại bị giết chết tại thành Jerusalem? Trong sự phục hưng của dân Do Thái, thì hai nhân chứng này là then chốt để dân sự có thể trở lại cùng lẽ thật Kinh Thánh và trở lại cùng Đấng Mê-si là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cũng nhớ rằng trong thời gian này cả thế giới dưới quyền của Antichrist đang bắt bớ giết hại dân Do Thái cách tàn khốc. 2/3 dân Do Thái toàn cầu sẽ bị giết và 1/3 còn lại do sự bảo vệ đặc biệt của Đức Chúa Trời như trong Khải Huyền đoạn 12. Và cũng trong thời gian này Antichrist đang cai trị thế giới, đóng quân tại vùng Trung Đông với tổng hành dinh tại Jerusalem và đã đặt tượng mình trong đền thờ của Đức Chúa Trời đòi hỏi cả thế gian phải thờ phượng. Cho nên khi đã được Đức Chúa Trời cho phép và trong thời điểm và mục đích của Ngài được thắng hơn hai nhân chứng, thì Antichrist giết hai vị này và bày tỏ tấm lòng tồi bại tiểu nhân ganh ghét tột đỉnh của mình. Antichrist phơi thay hai người này trên đường phố của Jerusalem và không cho phép chôn thay. Thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, câu số 8, gọi bóng là Sodom và Ai Cập, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Trong hệ thống suy nghĩ và cư xử mà Kinh Thánh so sánh với Sodom và Ai Cập, nghĩa là với gian ác và tội lỗi, thì thế gian cùng với Antichrist vui mừng trong sự chết của hai nhân chứng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Và để trả thù, họ muốn làm nhục nhã hai vị tiên tri này cho thỏa dạ, cho nên không cho phép chôn cất. Theo tục lệ người Do Thái, người chết được chôn trong ngày mình chết, trừ ra là chết vào buổi tối thì phải chôn ngày hôm sau. Đây cũng là lời Kinh Thánh dạy dỗ để áp dụng tôn trọng người chết, ngay cả người bị tử hình, để tránh vấn đề trả thù hay làm nhục nhã người chết. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 21 câu 22. Khi một người nào phạm tội đáng chết thì hãy giết nó và treo lên trụ hình. Thay nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, xong phải chôn trong nội ngày đó. Vì kẻ nào bị treo ác bị Đức Chúa Trời rủa xả. Như vậy ngươi chẳng làm ô uế đất mà Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Nhưng các dân tộc thời xưa quăng thay kẻ thù nghịch mình ngoài đường là làm nhục nhã thay để bày tỏ lòng khinh miệt của mình đối với người chết. Đáng ra là thế giới càng ngày càng văn minh hơn, càng ngày càng sẽ tránh những tệ nạn này. Nhưng đây là chuyện tương lai trong một thế giới văn minh và là sự cư xử của chính quyền thế giới dưới sự điều khiển của Antichrist. Sự gian ác và tấm lòng cứng cỏi đối với Chúa của Antichrist và của toàn thể thế giới bày tỏ rõ ràng trong cách trả thù làm nhục thay của hai nhân chứng thuộc về Chúa. Cả thế gian hùa theo Antichrist, vui mừng về sự chết của hai nhân chứng và bày tỏ sự khinh mạc đối với hai người. Khi chúng ta nói rằng cả thế gian chứng kiến và vui mừng, thì trong thời đại của chúng ta đây không có gì là ngạc nhiên cả. Câu số 9. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ. Trong lúc sứ đồ Giăng viết những lời này thì sự thực hiện thấy dường như bất khả thi theo sự suy nghĩ của con người. Nhưng bây giờ với TV, với mạng lưới toàn cầu, với hình ảnh tin tức được phát sóng lập tức trên đầu ngón tay cho bất cứ ai ở bất cứ nơi nào, nếu có phương tiện đều có thể theo dõi được. Cho nên sứ đồ Giăng nhấn mạnh về sự hòa đồng nhất tâm của thế giới. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi. Người ta sẽ để thay hai nhân chứng trên đường phố Jerusalem trong 3 ngày rưỡi và đồng ý với Antichrist, vui mừng trong sự báo thù với hai nhân vật này, sẽ không cho chôn xác hai nhân vật này trong 3 ngày rưỡi. Sự ganh ghét phải lên tới tột đỉnh mới khiến người ta cư xử như vậy. Không chôn trong 3 ngày rưỡi thì thân thể đã bắt đầu sình thối, biến dạng, nhất là trong xứ nóng như vùng Trung Đông. Giăng ghi lại thái độ vui mừng liên hoan của cả thế gian khi hai nhân chứng không còn để buộc tội họ nữa, không còn giảng nhắc nhở về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và gọi lòng họ phải ăn năn nữa. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Các dân trên đất hân hoan về sự chết của hai nhân chứng như trong ngày lễ hội. Không biết Antichrist có cho nghỉ lễ toàn cầu để kỷ niệm đánh dấu sự chiến thắng của mình hay không. Nhưng trong không khí nhộn nhịp như ngày Tết, người ta vui mừng hớn hở về sự chết của hai người và gửi lễ vật cho nhau. Chúng ta chỉ cần đọc những lời này cũng hiểu tình trạng suy đồi kinh khủng của thế giới trong thời gian cuối cùng. Họ đã đi đến chỗ bại hoại không cứu chữa được, không có một mảy may đạo đức, không còn một chút nào của đức tin, không có một chút nào kính sợ Chúa, tôn trọng Đức Chúa Trời. Họ mở hội, liên hoan, vui mừng vì đã giết được người của Chúa và bây giờ gửi lễ vật cho nhau. Lý do cho thấy về sự vui mừng này đó là bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Sự giảng dạy của hai nhân chứng này mạnh mẽ, xuyên thấu, đồng thời với quyền lực thi hành sự phán xét lập tức trên sự chống nghịch và hơn nữa trong 1260 ngày của chức vụ thì bất khả xâm phạm, cho nên đã khiến cả thế giới chống nghịch tức tối vô cùng mà không biết phải làm cách nào để loại trừ hai người này. Bây giờ Antichrist đã thực hiện được công việc loại trừ hai nhân chứng này thì thế gian bày tỏ tấm lòng thật của mình, của sự gian ác bên trong qua những cuộc vui, những món quà qua lại. Nhưng ngay trong hành động này thì chứng minh sự xứng đáng của họ khi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời đến xử lý đời đời. Điều ngạc nhiên, đáng nhắc lại đó là thế giới trong những khó khăn cực kỳ của ngày đại nạn thì không ghét bỏ Antichrist, không ghét bỏ tiên tri giả, cũng không ghét bỏ các quỷ sứ đang hoành hành trên đất, cho bằng ghét hai người tiên tri thật vì họ đã có can đảm đứng ra giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Điều này chứng minh tình trạng trong lòng của người thế gian đi tới chỗ lụng bại, tột đỉnh rồi, không còn chỗ nào để mà chìm xuống nữa, đã chìm đắm trong tội lỗi quá nhiều và quá sâu. Nhưng lễ hội liên hoan của thế gian không được bao lâu, vì sứ đồ Giăng cho biết thêm, nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người bèn đứng thẳng dậy và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trời đến phán cùng mình rằng, hãy lên đây. Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Tưởng tượng một số nhà báo đang quay phim, đang đứng trước hai thây của hai nhân chứng này làm phóng sự, phỏng vấn những người đang reo hò vui vẻ xung quanh vì sự chết của hai người này, và đang khi họ nhảy múa tưng bừng, thì hai nhân chứng này sống lại. Sau 3 ngày rưỡi có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người bèn đứng thẳng dậy. Cách diễn tả của sứ đồ Giăng cho thấy rằng khi sự sống của Đức Chúa Trời nhập vào hai nhân chứng thì họ đứng dậy tức khắc, nhanh chóng và mạnh mẽ, không phải lừ đừ nửa tỉnh nửa mê trong một thời gian. Hai người bèn đứng thẳng dậy và hình ảnh tin tức sẽ truyền lan trên toàn thế giới cách nhanh chóng. TV, mạng lưới truyền thông, vệ tinh, tất cả cho toàn thế gian chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Có một phản ứng kinh hoàng lan rộng, trước hết với những người đang đứng chung quanh hai thân xác trong thành phố Jerusalem, nhưng nhanh chóng lan ra trên toàn thế giới, một sự sợ hãi vô cùng, một sự kinh hoàng lo sợ như sét đánh vào trước mắt những người thế gian cuồng tín chống nghịch. Và hai nhân chứng được cất lên trên trời dưới sự chứng kiến của toàn thế giới. Hai người nghe một tiếng lớn từ ở trên trời đến phán cùng mình rằng, hãy lên đây, hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Tiếng phán từ trời chứng minh hai nhân chứng thuộc về Đức Chúa Trời và sự chứng minh này rõ ràng trước mặt không cách nào giải thích hay là từ khước dữ kiện được. Vì có tiếng phán từ trời hãy lên đây và trong khi máy quay phim thời sự, TV, mạng lưới toàn cầu đang thâu vào thì hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Tất cả mọi người đều chứng kiến rõ ràng. Chúng ta phải để ý rằng hai nhân chứng này không giảng nữa, không rao truyền nữa. Bây giờ không còn giờ rao giảng nữa. Sứ giả của Đức Chúa Trời được thâu hồi và được thâu hồi một cách rõ ràng, công khai trước mặt thiên hạ. Và thế giới phải đối diện cuối cùng với tấm lòng chai đá không tin của mình trước giờ phút cấp kiếp của ngày tận thế đang đến. Và để ra một dấu hiệu rõ ràng, Đức Chúa Trời sai một cơn động đất lớn xảy ra ngay tại thành Jerusalem. Câu số 13. Đồng một giờ đó có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7.000 người chết trong cơn động đất ấy. Chúng ta không nói được cách chắc chắn, nhưng ngôn ngữ và cách viết của sứ đồ Giăng nói đến tính cách đặc thù của 1/10 nhà cửa địa ốc dinh thự bị hủy hoại trong thành phố Jerusalem và 7.000 người chết cũng có tính cách đặc thù và chọn lọc. Nghĩa là sự hủy hoại này là sự thông báo khẩn trương cuối cùng cho những ai còn có lòng đáp ứng và lỗ tai còn có thể nghe. Dữ kiện này đối với 1/3 dân Do Thái còn lại chưa bị giết chết thì là dấu hiệu của sự cứu vớt cuối cùng, cho nên họ sẽ là những người vui mừng, ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Bây giờ Đức Chúa Trời đã hoàn thành lời giao ước Chúa thiết lập với dân sự, thì sự phán xét thế gian sẽ tiếp tục xảy đến, và chỉ còn một tiếng kèn cuối cùng là tiếng kèn thứ 7, trong đó sẽ đổ ra 7 bát thần nộ, và thời điểm của lịch sử con người sẽ chấm dứt, và tất cả những ai còn chống nghịch sẽ bước vào trong cõi đời đời với kết quả của sự chống nghịch tấm lòng của mình. Nạn thứ 2 qua rồi, này, nạn thứ 3 đến mau chóng. Dù đây là những dữ kiện tương lai, nhưng được mặc khải cho chúng ta biết để xét lòng và đo lường cuộc đời trước tấm kiến soi của cõi đời đời. Quý vị đang thấy mình thuộc về phía nào? Trong Chúa hay ở ngoài? Thuộc về Chúa hay là không? Sống cho Chúa hay là sống cho cuộc đời này? Vui mừng hay sợ hãi về lẽ thật đời đời trước mặt? Vì thời gian và cơ hội cho mỗi chúng ta rất ít oi. Nạn thứ 2 đã qua rồi, này, nạn thứ 3 đến mau chóng.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chở che, nơi con an toàn, là nguồn Chúa cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sơn. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sơn. Ngài là nơi vững cho con nương nhờ, Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Nguyện con luôn trung tín, luôn
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nơi Ngài có ý nguyện, thật Ngài hằng còn muôn thuở.